Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin trở lại cùng quý vị trong tối ngày hôm nay bằng những thông tin, những diễn biến có thể nói là cuối cùng để khép lại một kỳ Olympic thành công của nước Nhật, phải khẳng định là như vậy. Và cho tới giờ phút này thì thưa quý vị, Úc đứng thứ 6 tại kỳ Olympic Tokyo của chúng ta rồi, với tổng số là 46 huy chương, trong đó có 17 vàng, 7 bạc và 22 huy chương đồng. Nước Mỹ vượt lên trong vài ngày thi đấu cuối cùng và trở thành đoàn thể thao số 1 tại Thế vận hội. Còn Trung Quốc bị đẩy xuống thứ 2. Xếp thứ 3 là đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản. Thứ 4 là Anh Quốc và thứ 5 là Nga. Xuân Ngọc tổng hợp nhanh như vậy. Và tất nhiên trong chương trình này không thể thiếu bình luận viên Việt Hoàng được rồi. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa anh Việt Hoàng, có lẽ là trước khi mà Thế vận hội diễn ra, chúng ta làm nhiều chương trình về thể thao thì cũng phải thừa nhận rằng Olympic Tokyo sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và thiệt thòi nữa. Và trong bối cảnh đại dịch hoành hành như thế này thì tới giờ phút này chấm dứt kết lại Thế vận hội Tokyo, tôi tin là mọi người đều có thể dành một chữ thành công và một lời cảm ơn cho xứ sở mặt trời mọc chưa ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ bản thân tôi và theo tôi nghĩ cũng rất là nhiều các khán giả hâm mộ thể thao, và không chỉ ở trên thế giới mà ngay cả nước Úc này, chúng ta phải cảm ơn thứ nhất là nước Nhật, người dân Nhật, rồi tiếp theo là đến chính phủ Nhật, rồi ban tổ chức Olympic tại Nhật. Ủy ban Olympic đã tổ chức một cái kỳ Olympic có thể nói là tuyệt vời trong cái bối cảnh mà đại dịch vẫn đang diễn biến rất là phức tạp trên toàn thế giới, mà chúng ta có một cái kỳ Olympic có thể nói là tuyệt vời. Và theo tôi nghĩ thì cái kỳ Olympic lần này thậm chí còn thu hút nhiều khán giả xem truyền hình hơn là tất cả những kỳ Olympic lần trước, bởi vì giữa đại dịch mà rất là nhiều người phải ở cách ly, và đặc biệt là khi các cái món ăn tinh thần nó quá thiếu thì những cái tấm huy chương, những cái cuộc thi, những cái tinh thần đồng đội, rồi là tinh thần thể thao ở trong cái kỳ đại hội Olympic lần này có thể nói đã làm cho con người hướng về tương lai tích cực hơn. Và theo tôi nghĩ người dân trong một nước như là người Úc của chúng ta cũng xích lại gần nhau hơn, và đặc biệt là cái tinh thần thể thao giữa các cái vận động viên cũng đã làm cho cái tình người trong lúc cái khó khăn như thế này, mà theo tôi nghĩ là chúng ta cũng có cảm xúc nhiều hơn đối với vận động viên của những đến từ những đất nước khác. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ cái kỳ Olympic lần này thực sự là một món quà mà nước Nhật đã dành cho toàn thế giới giữa cái kỳ đại dịch. Và tôi một lần nữa xin cảm ơn nước Nhật, xin cảm ơn ban tổ chức Olympic của Nhật, và đặc biệt là cảm ơn người dân Nhật đã phải hy sinh rất là nhiều để cho kỳ Olympic này được diễn ra một cách suôn sẻ.
Vâng, và chúng ta cũng thấy rồi, một kỳ Olympic mà thành công được thì không thể thiếu những sự đầu tư của nước chủ nhà. Tôi muốn nói về khía cạnh tài chính, rõ ràng Nhật Bản thất thu trong kỳ này rồi phải không anh? Nhưng mà bên cạnh đó thì cái điều mà họ được sẽ là hình ảnh còn lưu giữ mãi mãi trong lòng người hâm mộ. Và những ngày diễn ra Olympic Tokyo thì mọi người có nhiều thời gian hơn khi mà được theo dõi trên truyền hình. Những cái điều đặc biệt, những điều thú vị mà chỉ có kỳ Olympic này mới có thể mang lại. Đây là lúc mà chúng ta nói về những điều đó thưa anh. Những môn thể thao mới và những kỷ lục đặc biệt hơn, đó là những gương mặt thể thao thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, có thể nói kỳ Olympic lần này để lại rất là nhiều dấu ấn. Tôi không biết đối với các quý vị khán thính giả thì như thế nào, nhưng đối với bản thân tôi, vì đại dịch và làm việc ở nhà thì tôi có nhiều thời gian hơn để theo dõi các cái thông tin của Olympic và được chứng kiến những khoảnh khắc có thể nói là tuyệt vời của Olympic lần này. Và thêm vào đó nữa thì ngoài việc chúng ta xem các cái vận động viên thi đấu, chúng ta còn được xem những cái chương trình để nói về lịch sử của vận động viên đó, rồi là cái cuộc sống của vận động viên đó, để chúng ta hiểu được là cái quá trình của người ta như thế nào, và chúng ta mới thấy được hiểu hết câu chuyện và ý nghĩa đằng sau của những cái tấm huy chương. Và tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu khi mà nói về có thể nói là vận động viên xuất sắc nhất của kỳ Thế vận hội lần này, đó là Caleb Dressel. Đây là vận động viên bơi lội người Mỹ, anh thừa kế cái ngôi vàng của Michael Phelps, và có thể nói là Caleb Dressel đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đó là tiếp tục là cái lá cờ đầu cho đoàn thể thao Mỹ khi mà Caleb Dressel giành được 5 tấm huy chương vàng trong kỳ Thế vận hội lần này. Và kỳ Thế vận hội lần này là kỳ Thế vận hội đầu tiên mà nước Mỹ thi đấu mà không có Michael Phelps, và chính vì thế mà tuyển Mỹ, và đặc biệt là đội tuyển bơi lội của Mỹ, rất cần một tấm gương hàng đầu để cùng với Katie Ledecky dẫn dắt đoàn thể thao nước này. Và có thể nói là Caleb Dressel đã vượt qua tất cả những sự kỳ vọng và giành được 5 tấm huy chương vàng. Nhưng cái điều đáng nói, mà cái câu chuyện mà tôi muốn nói về Caleb Dressel không phải là những tấm huy chương, mà là câu chuyện đằng sau của anh. Đó chính là mỗi một khi mà chúng ta thấy Caleb Dressel lên nhận tấm huy chương và hát quốc ca của nước Mỹ, thì chúng ta thấy là ở cái bàn tay của anh, ở cổ tay của anh luôn luôn có một tấm khăn đội ở đầu. Rất là nhiều người đã hỏi là đây là cái tấm khăn này của ai, là biểu trưng ở đâu, và sau khi tìm hiểu thông tin thì chúng ta mới hiểu rằng là đó chính là một cái kỷ vật của một cái cô giáo trước đây của Caleb Dressel, người đã liên tục tích cực vận động Caleb Dressel theo đuổi con đường bơi lội, vì anh là một vận động viên có năng khiếu và giúp anh có kỷ luật để đi theo con đường này. Nhưng không may là cô giáo của Caleb Dressel đã qua đời năm 2017 vì ung thư. Thế nhưng mà khi mà cô qua đời thì chồng của cô giáo đã để lại cho Caleb Dressel cái tấm khăn đội đầu để Caleb Dressel luôn biết rằng là mặc dù cô giáo của Caleb Dressel không còn nữa, thế nhưng mà cô luôn luôn dõi theo các bước đi của Caleb Dressel. Và theo tôi nghĩ những cái câu chuyện như vậy mới thực sự là đáng quý, và chúng ta thấy những vận động viên họ không chỉ chiến đấu vì cái vinh dự cá nhân mà không chỉ vì màu cờ sắc áo, mà còn vì những cái mối quan hệ mà họ thực sự trân trọng trong cuộc sống của mình. Và theo tôi nghĩ đấy là những cái vẻ đẹp mà chúng ta nên trân trọng ở các cái kỳ Olympic.
Và chúng ta cũng không quên rằng vận động viên xuất sắc thứ hai tại kỳ Thế vận hội này là một cô gái Úc, một nữ kình ngư tuyệt vời với nhiều tấm huy chương vàng, và đặc biệt hơn cũng có những cái điểm rất là đẹp trong cuộc sống của cô chứ anh.
Vâng, có thể nói là chúng ta rất là tự hào khi mà cái vận động viên xuất sắc thứ nhì của kỳ Olympic lần này không ai khác, đó chính là nữ hoàng bơi lội Emma McKeon đến từ Úc. Cái cách mà Emma McKeon hành xử trên đường đua, trong ngoài, và cách cô ứng xử trong các trời họp báo, thì có thể thấy chúng ta thấy bóng dáng của một nữ hoàng trên đường đua xanh, và cô thực sự là một tấm gương để cho rất nhiều các bạn trẻ noi theo. Hiện giờ thì Emma McKeon, 27 tuổi, cùng với cái tấm huy chương vàng tại cái kỳ đại hội ở Rio năm 2016, thì Emma McKeon đã có được 5 huy chương vàng, và cô là vận động viên tham dự Olympic xuất sắc nhất của Úc. Và điều đáng nói ở đây là Emma McKeon là một người rất là khiêm tốn trong cuộc sống bình thường, trong cuộc sống hàng ngày. Cô thực sự không muốn phải đài báo dùm beng nói chuyện về mình. Ngay cả lúc mà được hỏi về phỏng vấn về chiến thắng của cô như thế nào, thì cô cũng nói một cách rất là khiêm tốn rằng là sau khi mà hoàn thành xong nhiệm vụ với đội tuyển, hoàn thành xong nhiệm vụ khi thi đấu, thì lúc đó cô mới nghĩ về những tấm huy chương của mình. Và có thể thấy là Emma McKeon rất là khiêm tốn trong cách hành xử của mình. Và cái điều mà tôi cũng muốn nói nữa ở đây, một trong những cái vẻ đẹp của kỳ Olympic lần này, đó chính là cái tinh thần đồng đội. Và chúng ta thấy khi mà Emma McKeon giành được các tấm huy chương vàng, thì người đồng đội cũng là người đàn chị của cô là Kate Campbell đã ngay lập tức bơi tới và chúc mừng Emma McKeon. Rồi chúng ta thấy khi mà Kaylin McKeon của Úc cũng giành được những tấm huy chương vàng trên đường đua xanh, thì một người đàn chị cùng đua đó là Emily Seaborn cũng tới để chúc mừng một cách có thể nói là rất là nhiệt tình. Thì chúng ta thấy rằng là các cái vận động viên Úc có một cái tinh thần thể thao quá tuyệt vời, và cái tinh thần thể thao đó một lần nữa được thể hiện ở trên cái đường chạy khi mà hai vận động viên của Úc tham gia cái môn hỗn hợp, và khi mà họ phải hoàn thành một cái chặng đua là 1.500 m, thì lúc này thì một vận động viên đã của Úc, Rutler, đã có thể nói là đã bị chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Thế nhưng mà trước khi mà anh tụt lại phía sau, thì anh vẫn còn hét vào người đồng đội của mình là Ashley Maloney để giúp cái người đồng đội trẻ của mình cố lên để cố gắng giành một tấm huy chương không chỉ cho bản thân mình mà cho đội tuyển Úc. Và cuối cùng thì Ashley Maloney với sự cổ vũ của người đồng đội của mình, anh đã kết thúc cái phần đua đó ở vị trí thứ 10, nhưng đủ điểm để anh giành được huy chương đồng ở trong nội dung này. Và đây cũng là cái huy chương đồng và huy chương đầu tiên của đội tuyển Úc ở trên được các đường chạy. Và điều đang nói ở đây là khi mà Ashley Maloney ăn mừng cái huy chương đồng, thì người đồng đội của mình là Cedric Rutler ăn mừng cùng với cả Ashley Moloney, như anh là một người đã giành huy chương, và chính cái hình ảnh mà người đồng đội mừng cho nhau khi mà họ giành được huy chương cho chúng ta thấy được cái tinh thần thể thao và thực sự là cái tinh thần đồng đội của các vận động viên Úc như thế nào.
Vâng, tinh thần đồng đội, tinh thần thể thao nó gắn rất là chặt với Olympic qua rất nhiều năm rồi. Khi mà anh nói tới câu chuyện này làm tôi lại tưởng tượng tới cái đẳng cấp trong thể thao, đẳng cấp ở mỗi kỳ Thế vận hội và đẳng cấp nếu so sánh giữa các đội tuyển thể thao ở các quốc gia khác nhau. Chính tinh thần đồng đội nó cũng nói lên một cái mặt nào đấy của con người của một quốc gia. Có lẽ anh vẫn nhớ cái câu chuyện ăn mừng chiến thắng của các đoàn thể thao khác chưa ạ?
Vâng, trong cái kỳ Olympic vừa rồi thì có hai cái hình ảnh ăn mừng mà tôi rất là nhớ. Đầu tiên tôi phải nói đó là hai vận động viên nhảy cao của Qatar và Italy, đó là Bashim của Qatar và Tom Berry của Italy. Hai vận động viên này đã vượt qua tất cả những vận động viên còn lại và họ đang cùng ở một cái mức xa để giành được huy chương vàng. Lúc này thì hai vận động viên được trọng tài tới gần và hỏi rằng là họ có thực sự muốn thi đấu tiếp để giành huy chương vàng hay không. Lúc này hai vận động viên này đã hỏi là thế họ có những lựa chọn nào, liệu có lựa chọn là cả hai cùng giành huy chương vàng hay không. Thì ngay lập tức ông trọng tài gật đầu, và lúc này thì hai vận động viên của Qatar và của Italy mặc dù là đối thủ thế nhưng họ nhảy vào ôm chầm lấy nhau và cùng ăn mừng như là hai người anh em, như là hai người đồng đội trong cùng một đất nước. Thì chúng ta thấy rằng là họ thực sự tôn trọng nhau và họ thực sự vui mừng cho nhau khi mà cả hai đều giành được tấm huy chương vàng, thay vì là chỉ có một người giành được tấm huy chương vàng. Thì cái hình ảnh này nó rất là trái ngược với cả cái hình ảnh của ba vận động viên đến từ Jamaica ở trên đường đua 100m, khi mà lúc này cả ba vận động viên của Jamaica đều giành ở vị trí nhất nhì ba, tức là họ giành ba tấm huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng. Thế nhưng thay vì ôm nhau và ăn mừng một cách tột độ bởi vì đây là ba cái tấm huy chương vàng quá quý giá cho cái đoàn thể thao Jamaica, thế nhưng mà họ chỉ có thể nói là chúc mừng nhau một cách có thể theo tôi nghĩ là một cách rất là ngoại giao, và bởi vì có sự kèn cựa giữa các vận động viên này ở trong các cái nội dung thi và trong các cái màu của cái huy chương. Và theo tôi nghĩ đây là cái nét tương phản của thể thao để chúng ta thấy chúng ta có thể trân trọng được những cái có thể nói là tinh thần thể thao và tinh thần đồng đội, và cái việc mà hai vận động viên đến từ Qatar và đến từ Italy nhảy vào ôm nhau ăn mừng như là hai người anh em, thì có thể nói đây là một hình ảnh rất là tuyệt vời của kỳ Olympic lần này.
Vâng, và kỳ Thế vận hội lần này còn cho người ta thấy được nét đẹp của các môn thể thao mới mà dường như là nó gắn rất là chặt với cuộc sống hàng ngày của mọi người, và có lẽ đây sẽ là một cái xu hướng cho Olympic chăng thưa anh?
Vâng, có thể nói cái kỳ Olympic lần này có hai cái môn thể thao mới rất là hay, đó chính là skateboard là trượt ván và surfing là lướt ván. Và cũng cho thấy là cái dừng chúng ta cũng hiểu là thể thao nó phải đi gần với đời sống và chúng ta biết là các em nhỏ ở rất là nhiều nơi trên thế giới rất là thích trượt ván, rồi chúng ta thấy là rất là nhiều các cái bạn nhỏ và rất nhiều các bạn thanh niên cũng như là các vận động viên, chúng ta có những vận động viên lướt ván. Đây là hai trong những cái môn thể thao có thể nói là rất là ưa chuộng, hay còn hơn là chúng ta gọi là thể thao đường phố đi. Thế nhưng mà lại không đưa được vào các cái kỳ Olympic mùa hè, và thế nhưng mà chỉ đến Tokyo lần này hai môn thể thao này mới thực sự được công nhận là những cái môn thể thao. Và chính điều này đã làm cho rất là nhiều các bạn trẻ trên toàn thế giới có thể nói là sục sôi để chuẩn bị và thực hiện ước mơ của mình đến một ngày nào đó được tham dự một kỳ Olympic. Và chúng ta cũng thấy ngay đó là lần này đoàn thể thao của Úc của chúng ta cũng giành được một tấm huy chương vàng từ BMX bike, rồi một huy chương vàng từ skateboard, và chúng ta cũng giành được một tấm huy chương đồng từ lướt ván. Và hai có thể nói là những cái bạn trẻ mà giành được những cái tấm huy chương vàng của trượt ván của Nhật Bản mới 13 tuổi, họ thực sự chúng ta thấy là thể thao đã đi gần hơn với đời sống. Chúng ta không phải là một vận động viên ở cái độ tuổi chín muồi như 25, 26, 27, 30, mà chúng ta có thể chỉ là những cái vận động viên nhí như 13 tuổi vẫn có thể tham dự đại diện cho một quốc gia và giành một tấm huy chương vàng có giá trị không khác gì một tấm huy chương vàng trên đường chạy 100m cả. Và chúng ta thấy rằng là những điều này đã khiến cho thể thao đi gần hơn với cả cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Vâng, và lễ trao lại cờ cho quốc gia tiếp theo tổ chức Thế vận hội năm 2024, đó là Pháp, đã được diễn ra rồi. Và có một điều khi mà anh nói tới các môn thể thao đường phố, những môn thể thao gắn với cuộc sống, thì có lẽ là Pháp cũng sẽ cho ra mắt một môn thể thao mà người ta tập ở tất cả mọi nơi, tất cả các thành phố và tất cả các lứa tuổi thưa anh, đó là môn khiêu vũ. Anh nói gì về điều này đây?
Vâng, có thể nói đây là một điều rất là tuyệt vời, bởi vì chúng ta biết rằng là khiêu vũ là một bộ môn có thể nói theo tôi nghĩ càng ngày càng mất đi vẻ đẹp và đặc biệt là mất đi cái giá trị của mình. Chúng ta biết là khiêu vũ là không chỉ khỏe về sức khỏe mà chúng ta còn giải phóng tất cả những cái căng thẳng về trong cuộc sống, và thực sự là khiêu vũ giúp cho con người khỏe mạnh, nhanh nhẹn, và đặc biệt là một môn thể thao mà sẽ cần có sự vận động của cả đầu óc lẫn chân tay là phối hợp. Và đây theo tôi nghĩ cái việc mà thể thao Paris cho môn khiêu vũ vào là một môn thi đấu thì quá tuyệt vời, và sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng thêm thi vị nếu như rất nhiều người thi đấu tập luyện môn này để được đến một ngày nào đấy mong muốn là được đại diện cho quốc gia mình để đi thi đấu môn thể thao này. Nếu như có một cái môn khiêu vũ được tham dự thì cũng có một môn môn mà sẽ bị loại ra khỏi kỳ Olympic lần sau, đó là môn karate. Và một trong những cái lý do khiến cho karate là một môn martial art mà bị loại cho khỏi Olympic lần sau bởi vì cái môn thi đấu này có quá nhiều đòn nguy hiểm, và cái hình ảnh mà rõ nhất đó chính là cái trận đấu cuối cùng của kỳ Olympic lần này, giữa là cái trận đấu mà tranh huy chương vàng giữa một vận động viên đến từ Ả Rập Xê Út và một vận động viên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng mà cái trận đấu này được kết thúc bằng một cú đá của một vận động viên đến từ Ả Rập Xê Út và khiến đối thủ của mình phải nằm bất tỉnh trên sân và phải đi bệnh viện. Và đây chính là một trong những lý do tại sao mà Paris và thậm chí là cả Los Angeles năm 2028 đang quyết định cân nhắc là loại môn karate này ra khỏi các cái môn thi đấu của kỳ Olympic, bởi vì môn thi đấu này là quá nguy hiểm, và nếu như các bạn trẻ và tập các cái môn này và không kiềm chế được thì cũng có thể là gây ảnh hưởng cho bạn bè của mình. Và theo tôi nghĩ là chính những cái thay đổi này đã khiến cho Olympic mùa hè ngày càng gần hơn với cuộc sống, và theo tôi nghĩ trong tương lai có thể còn rất nhiều các môn thể thao nữa mà gần với đời sống của chúng ta sẽ được tham dự Olympic.
Vâng, và về cái môn dancing thì tôi thấy rằng là nhiều em nhỏ cũng đã bắt đầu tập là rất thích rồi. Nếu mà phụ huynh nào mà nghĩ đến việc mà đưa con mình tham dự môn này, và rất có thể nếu có năng khiếu lại được lựa chọn vào Olympic kế tiếp, tương lai xa hơn được tổ chức tại Úc chẳng hạn, thì chúng ta có thể đầu tư từ bây giờ chăng? Đây là một cái điểm rất là đẹp của thể thao. Và những phút cuối cùng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên điểm lại một vài gương mặt mang vàng về cho thể thao Úc trong kỳ Thế vận hội này thưa anh.
Vâng, chúng ta xin cảm ơn những cái vận động viên mà đã đem những tấm huy chương vàng cho Tổ quốc. Thế nhưng mà đằng sau những tấm huy chương vàng đó là còn rất là nhiều, không chỉ nỗ lực của vận động viên mà hy sinh của gia đình, của huấn luyện viên, của bạn bè, của đồng nghiệp. Và chúng ta thấy cái người đội trưởng của đội tuyển Úc và hai cái người cầm cờ cho đoàn thể thao Úc đó là Patrick Mill và Kate Campbell, họ thực sự mặc dù họ không đạt được những cái màu huy chương thực sự như họ thích, thế nhưng mà họ đã thi đấu vì màu cờ sắc áo và họ thực sự dẫn dắt đội tuyển Úc đến một cái kỳ Olympic quá là thành công, khi Kate Campbell ngoài những cái tấm huy chương đồng ở nội dung cá nhân thì cô cũng giành được tấm huy chương vàng ở nội dung đồng đội khi mà bơi tiếp sức. Còn Patrick Mill thì cũng đã giúp cho đội bóng rổ của Úc giành được cái tấm huy chương đồng, nhưng mà đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao của bóng rổ của Úc tại một kỳ Olympic. Và theo tôi nghĩ những cái tấm gương này họ thực sự là sáng, mặc dù là họ không phải là những cái tấm đem về những tấm huy chương vàng. Thế nhưng mà những cái gương mặt mà đoàn thể thao Úc có thể nói chúng ta cần nhắc tới những người hùng, đó chính là Emma McKeon, Kelly McKeon, rồi chúng ta phải, mặc dù là Kyle Chamber không giành được những tấm huy chương vàng, thế nhưng mà anh thực sự là một người thi đấu với tinh thần đồng đội rất là cao cho đoàn thể thao Úc. Rồi chúng ta còn có Jessica Foss ở trên đường bơi cano, rồi chúng ta có Logan Martin ở trên BMX bike, và có thể nói là chúng ta còn có thể nhắc tên đến rất nhiều các vận động viên khác, và đặc biệt những người mà đã hy sinh vì để đồng đội mình có thể giành được những tấm huy chương vàng.
Vâng, và cũng xin cảm ơn toàn đoàn thể thao Úc đã mang đến những giây phút tuyệt vời cho chúng ta, phải không bình luận viên Việt Hoàng, những khán giả yêu thể thao trong đợt Olympic này. Và cũng tới đây chúng tôi xin khép lại tạp chí thể thao. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.